địa ngục. Lấy văn tư tu làm phương châm chỉ nam, thì thuật ngữ địa ngục trong đạo Phật qua nhiều kinh sách xưa nay cần nghiêm túc suy gẫm, xem xét lại. Nếu không, Đức Phật Thích Ca bị vu oan những điều mà Phật không hề nói. Địa ngục, theo lối giáo dưỡng đào tạo của những người mệnh danh đệ tử Phật mà không thực nghĩa đệ tử Phật, họ truyền dạy rằng, dưới đáy núi Thiết Vi có vô số địa ngục, hàn băng, có tên như là A Cha Cha, Ẩu Hầu Hầu, A Ba Ba, A Khơ Khơ, để chấn áp, đông lạnh, hành hạ con người. Dưới cõi Nam Diêm Phù Đề có vô số địa ngục, hỏa diệm để thiêu đốt, nung cháy, hình phạt con người. Ngoài ra, trên mặt đất dân gian, ở những nơi như đồng hoang, hang núi, mé suối, chân rừng, đều có nhiều địa ngục để hình phạt, để trừng trị con người. Lý thuyết đào tạo giáo dưỡng trên, những người trí thức, những người có kiến thức về khoa học thực nghiệm, có kiến thức về triết học biện chứng, có kiến thức về khoa học nhân văn, và nhất là những người tu sĩ, đệ tử Phật, có học Phật thiệt, họ không nghe nổi và không bao giờ chấp nhận, bởi lẽ đơn giản, lý thuyết đó do người giàu tưởng tượng mà ra. Nói theo kinh tế học, đó là sản phẩm của thành phần người kinh doanh, thần thánh, siêu hình. Thuật ngữ địa ngục của đạo Phật, Đức Phật nói ra nhằm phục vụ cho con người, cho xã hội con người đang sinh sống. Địa ngục có sáu nghĩa. Một, bất lạc. Con người mà cuộc sống không hề có chút vui là người địa ngục. Hai, khả yểm. Con người sống trong môi trường, hoàn cảnh toàn là bất bình, bất mãn, chán nản, thù hằn là người địa ngục. 3. Khổ khí. Người sống trong môi trường, hoàn cảnh, việc làm, lời nói, ý nghĩ, không hề có tự do, thân khẩu ý, luôn luôn, chịu một sức ép nặng nề, là người địa ngục. 4. Khổ cụ. Bị ở, phải chịu, không tránh được những hình phạt, hành hạ khổ đau, là người địa ngục. 5. Hữu. Những người đam mê ngã và ngã sở hữu, muốn bảo thủ, giữ gìn kiên cố, luôn luôn sợ, hư hoại và rất sợ mất mát, là người địa ngục. 6. Vô. Những người sống xa rời thật tế, không bằng lòng những gì đang có, tư tưởng luôn luôn hướng về ước muốn cái không, ước muốn cái chưa đến. Sợ cái có, là người địa ngục. Bất lạc, khả yểm, khổ khí, khổ cụ, hữu, vô, là biểu hiện tướng địa ngục ngay trong cuộc sống của con người. Lúc vướng vào, lúc ra khỏi, khi có, khi không, thì gọi đó là hữu gián địa ngục. Nếu sáu tướng ấy có thường xuyên liên tục không gián đoạn, thì gọi đó là vô gián địa ngục. Người thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, không vướng mắc vào sáu tướng ấy, thì tìm địa ngục bất cứ ở đâu đều không có. Nhất thiết, duy tâm tạo là vậy. Hoang đường, ảo tưởng, siêu hình, phi chân lý là những điều không có trong đạo Phật. Là Phật tử, nên tu học. Lại có thơ rằng, địa ngục không ngoài mặt đất ra, thập triền thập sử, ở tâm ta, lục thô, tam tế, vô minh ấy, thiết lập Diêm Vương, các quỷ ma. diệt đạo. Diệt đạo nói rõ, diệt đế, đạo đế là hai đối tượng thiền nhân quả xuất thế gian, diệt đế là quả chứng, tức là quả giải thoát Niết Bàn. Người chứng quả Niết Bàn là người nói không đối với tất cả hiện tượng vạn pháp. Theo giáo lý nhà Phật, chỉ có Phật là người nói không với vạn pháp. Đạo đế là nhân tu. 37 đối tượng thiền là phương tiện nhân tu, đủ sức chuyên trở thiền giả đến quả Phật. Được Đức Phật nêu rõ dạy dành trong đạo đế, tu tập nguồn giáo lý tứ diệu đế là phương pháp thiền quán song tu, nghĩa là trong thiền có quán, trong quán có thiền. Dưới đây là 37 đối tượng thiền quán phương tiện, gồm trong 7 nhóm như sau. 1. Tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Tứ chánh cần. Việc thiện đã sanh, cần tinh tấn làm thiện. Việc thiện chưa sanh, cần tích cực làm thiện. Việc ác đã sanh, cần dứt bỏ loại trừ. Việc ác chưa sanh, cần tránh xa. 3. Tứ như ý túc. Dục, tinh tấn, hỷ, nhất tâm. 4. Ngũ căn. Tín, tấn, niệm, định, tuệ. 5. Ngũ lực. Cũng là 5 đối tượng: tín, tấn, niệm, định, tuệ, nhưng phát triển cao lên tầm cao hơn. 6. Thất Bồ Đề Phần. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. 7. Bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hàng đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, nếu không phải là những kẻ tham vọng điên cuồng, mù quáng, mất hết lý trí, mà là những người thực tu sáng suốt, thiết tưởng không ai cần chế biến, đặt để thêm kiểu cách hay tôn phái khác thêm nữa để làm gì. Học thiền, hành thiền, theo đạo đế, đủ có Niết Bàn, có quả Phật rồi. Khổ tập. Khổ tập nói rõ khổ đế, tập đế là hai đối tượng thiền nhân quả thế gian. Khổ đế là quả khổ thế gian, tập đế là nhân khổ thế gian. Khổ nhân và khổ quả là vấn đề lớn, trọng đại nhất, đáng ưu tư, đáng sợ nhất của kiếp con người. Người sanh trong cõi đời không tự chủ được thân tâm của mình, để cho vô minh tác động sai xử, hoành hành. Khi vô minh làm chủ, thì con người thật, thân tâm thật, tự tánh vốn thanh tịnh bản nhiên của con người, bị thoái hóa, biến chất và mất hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là một con người như bao nhiêu con người khác mà chúng ta đã biết. Sau những năm tháng xuất gia, tầm sư, phỏng đạo, vị tham thiền. Một ngày trăng tròn nọ, sao mai vừa tỏa sáng, cựu hoàng thái tử hoát nhiên đại ngộ, tâm ý thức của người rạng rỡ, sáng hơn sao trời. Mọi nguyên nhân và mọi khổ quả của cuộc đời, của sự vật, hiện tượng, Thích Ca Mâu Ni bừng tỏ ngộ từ đây. Dựa trên cái kết quả tột đỉnh cao của trí tuệ, gọi đó là quả vô thượng Bồ Đề, và người ta gọi người là Phật cũng từ đây. Dưới nhãn quang của Phật, sự vật hiện tượng nói chung, khoáng vật thể, động vật thể, thực vật thể, phi vật thể nói riêng, tất cả đều vỡ tung và tan biến như con virus. Như hạt vi trần dưới kính hiển vi của một bác sĩ vi trùng học. Phân tích và giảng dạy về khổ nhân và khổ quả của cuộc đời đối với Đức Phật chẳng có gì khó khăn, chẳng có gì cần suy nghĩ. Khổ đế, nỗi khổ của cuộc đời thì nhiều lắm, không có ngôn từ và con số nào để cân đo, đong đếm cho hết được. Nhưng Đức Phật đã tổng kết thành 11 nhóm như sau. 1. Sanh. 2. Lão. 3. Bệnh. 4. Tử. 5. Ái biệt ly. 6. Quán tắng hội. 7. Cầu bất đắc. 8. Ngũ ấm xí thạnh. Và đúc kết thành 3 khổ tổng quát, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, của kiếp nhân sinh và cả vũ trụ. Tập đế. Nỗi khổ của cuộc đời đã nhiều, tất nhiên nguyên nhân của khổ cũng nhiều như vậy. Lời Phật dạy, kiếp nhân sinh, vô ngã, vô nhân, tợ hồ không hoa. Cho nên pháp hữu vi không sao tìm ra đầu mối được, nhưng lấy huyễn trí tư duy huyễn không và quan sát huyễn cảnh mà nhận thức, thì vô minh là tên chủ ngục độc ác, xấu xa, hãm hại kiếp nhân sinh của loài người. Quá trình phát triển khổ nhân bắt đầu từ 1. Tam tế. 1. Vô minh nghiệp tướng. 2. Năng kiến tướng. 3. Cảnh giới tướng. 2. Lục thô. 1. Chí tướng. 2. Tương tục tướng. 3. Chấp thủ tướng. 4. Kế danh tự tướng. 5. Khởi nghiệp tướng. 6. Nghiệp hệ khổ tướng. 3. Tư hoặc. Tham, sân, si, mạn, nghi. 4. Kiến hoặc. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. 5. Trần sa hoặc. Phẫn, hận, phú, não, tật, san, cuống, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn trầm, bất tín, giãi đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh chi, hối, miên, tầm, từ, vân vân. Giáo lý tứ đế, Đức Phật chỉ ra chân lý vô tiền khoáng hậu, một chân lý nhìn kết quả mà biết rõ nguyên nhân, nhìn nguyên nhân mà hiểu dành kết quả, đó là nguồn giáo lý nhân quả chân lý của vũ trụ. Đức Phật đem ra khai thị trước tiên khi bắt đầu hạnh lợi tha của mình. Nếu là người trí, là đệ tử Phật thiệt, đệ tử Phật chân chính, không ai dám nói, không ai dám nghĩ, đây là giáo lý của tiểu thừa, để rồi dám đặt ra một thứ thừa nào khác, nhất là thứ thừa, đó có lẫn lộn nhiều thứ tà kiến, lai căn, mất gốc. Thừa, trách nhiệm về ai? Thẳng hay thừa, hán tự cùng một chữ. Thẳng có nghĩa là cỗ xe, nhưng do thói quen đọc thừa mà cũng hiểu là cỗ xe. Đề cập thừa đối với nền giáo lý Phật là điều không đơn giản chút nào, thậm chí còn là vấn đề lớn, rất lớn cũng nên, bởi vì đứng bên mặt chân như môn mà nhìn, mà hiểu, thì kinh điển giáo lý của đạo Phật không cần đặt vấn đề thừa, giáo, tôn, phái. Nền giáo lý Phật bị phân biệt, chia rẽ, rồi áp đặt thành ba thừa: đại thừa, trung thừa và tiểu thừa. Người ta cho rằng hệ giáo lý Tứ Diệu Đế, A Hàm là tiểu thừa, còn những kinh điển khác được dịch từ tiếng Sanskrit sang Hán văn được liệt vào kinh điển thuộc tư tưởng đại thừa và trung thừa. Hãy nên cảnh giác, chín chắn xem lại vấn đề này. Nhìn vào lịch sử Phật giáo Trung Quốc từ khi du nhập cho đến thế kỷ 21 này, mà đề cập để tìm hiểu vấn đề thừa, giáo, tôn, phái, để so sánh, đánh giá chính tà, trơn ngụy. Việc làm này chẳng khác người tiều phu dám đơn thân vào rừng làm cái chuyện bức mây. Sau Phật nhập diệt hơn trăm năm, lúc này giáo đoàn đệ tử Phật chia thành hai bộ phái, đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ chủ trương giữ gìn truyền thống kinh điển cổ truyền từ kim khẩu Phật nói ra. Đại chúng bộ thì chủ trương phóng khoáng và phát triển mở rộng. Cho nên, cao hiệu đại thừa hẳn là đại chúng bộ đặt ra. Có điều là, người đề xuất cái từ ấy thì chưa thấy sách sử nào nêu đích danh. Nhìn lướt qua Đại Tạng Kinh Đại Thừa Phật Giáo Trung Quốc, người ta thấy có những kinh điển có chữ đại thừa như sau: Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm, Đại Thừa Khởi Tín Luận. Nói chung, tất cả kinh điển được dịch hoặc sáng tác hoặc sớ giải trong Đại Thừa Tạng của Phật giáo Trung Quốc nhiều lắm và nhiều lắm. Riêng bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, đề và nội dung kinh do cớ gì tự chống trái việc làm của mình mà lẽ ra người dịch là Tam Tạng Pháp Sư Kiêu Ma La Thập và những bậc kỳ cựu đa văn trong đại chúng bộ phải biết. Trong nội dung kinh Phật dạy, các pháp từ xưa nay tánh tướng thường vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi ai cũng được thành Phật. Lời dạy đó nói lên chân lý tánh tướng của vạn pháp đều bình đẳng, tịch diệt ly ngôn. Và Phật cũng đã dạy, trên đường học đạo, hành đạo, chứng đạo, chỉ có một Phật thừa, không có đại thừa, tiểu thừa hay trung thừa gì cả. Đó là những lời Phật dạy bằng ngôn ngữ, rồi ghi lại bằng văn tự ở văn kinh. Lời tiên ý Phật rằng, hễ ai tu đều được thành Phật hết, không cần đặt đại thừa, tiểu thừa gì giáo. Vậy vấn đề tự giáo tương vi ấy trách nhiệm về ai? Thơ của Như Huyễn Thiền Sư có đoạn viết: nói gì, nói với ai đây? Thôi thì mình viết, mình chơi với mình. Mặc ai xem đỏ, xem đen, xem hồng, xem lục, tùy mang kính màu. Viết chi, viết để làm gì? Không gian ai nghĩ, thời gian ai màng? Tôi, ta là cái chi chi? Trăm sông chảy về biển, cần phải học. Trăm sông chảy về biển, đó là lời của người thật, nói việc thật. Trăm sông chỉ là ngôn từ, lượt ước của một miền, một vùng. Sự thật dù bao nhiêu sông hay hết thảy sông, trong một quốc gia hay trên toàn thế giới, tất cả nước sông đều chảy về biển. Nước, nếu là nước thật, nước với ký hiệu H2O, thì dù là nước khe, nước lạch, nước suối hay nước sông, nhưng khi nước của tất cả sông chảy về biển, hội nhập hòa tan vào nước biển, thì chỉ còn thuần một vị, đó là vị mặn. Kinh điển Phật dạy, vô lượng pháp môn tu, rõ ràng là vậy. Vì vạn pháp vô biên, thì pháp môn tu, vô lượng, là sự thật tất nhiên. Nhưng tất cả pháp môn tu phải cùng có một tánh cách, một nguyên nhân tạo thành cái quả an lạc. Bởi vì an lạc là bước đầu để đi đến giải thoát và giải thoát chi kiến. Phật là giác giả, là người giải thoát chi kiến một cách trọn vẹn. Đích đến cuối cùng của nước trăm sông là biển. Đích đến cuối cùng của vô lượng pháp môn tu là giải thoát chi kiến, tức là thành Phật. Nước trăm sông chảy về biển, nếu là người đệ tử Phật có thực tu, thực học, thực nghiệp, thực chứng, người ta sẽ không bảo thủ ôm đồm mà khoa trương, khoe khoang để nói lên sự nông nổi, cạn cợt của mình, rằng vùng nước biển này là nước của suối, của khe kia, vùng nước biển kia là nước của sông, của lạch nọ. Vô lượng pháp môn tu, nếu ai đó bảo thủ ôm đồm cái tự ngã và ngã sở hữu của mình, cho rằng đây là pháp môn tu của tôn ta, kia là pháp môn tu của phái họ, đây là tịnh, đó là thiền. Thử lưu ý cái đề tài trăm sông chảy về biển, xem có giúp ích được gì cho việc gột rửa tẩy trừ cái bản ngã ít nhiều chăng? Nếu là pháp môn tu chân chính, là chánh pháp, là chánh nhân của giải thoát giác ngộ, tất cả cùng đưa đến giải thoát chi kiến, quả bồ đề vô thượng, thì những người đệ tử Phật cùng chung xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng, chung nhau hòa hợp như nước với sữa, thì còn đặt ra tôn này, phái nọ để làm gì? Nếu chúng ta không khéo, mỗi người bảo thủ riêng, ôm đồm riêng, mỗi người phát triển một thương hiệu, một tôn, một hệ, một phái riêng, bằng cách ồ ạt, cạnh tranh cái hay, cái giỏi, cái chứng đắc, thì hãy coi chừng. Nó trở thành thứ đại thừa phát triển, đạo pháp ra beo, ngoài tầm kiểm soát của đạo pháp chúng ta. Hồi ký nhớ ơn thầy. Lời cuối sách. Hồi ký nhớ ơn thầy, dâng hết thâm tâm, gửi trọn lòng thành kính của đời tôi lên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bổn sư mình. Từ khi được học Phật, tu hành theo đạo Phật, gọi là phụng sự đạo pháp, tôi có góp phần như những bằng hữu, những pháp lữ của tôi với khoảng thời gian, không gian đáng kể trong suốt khoảng đời mình. Có thể nói, hàng mấy chục năm, tôi tư duy, canh cánh trong lòng, rằng học như vậy, tu như vậy, để được gì, để lấy gì, thật tế, trước mắt thấy, tai nghe, thì đâu như đó, đây như kia, người theo đạo Phật thì không ít, mà nhận ra bảo, từ phụ cho, dường như chẳng mấy ai muốn nhận. Bởi lẽ, bát nhã ba la mật là thứ trí tuệ, người phải có trình độ trí mới thọ dụng được, bằng không nghe không thủng, mà còn nổi giận là khác. Bát nhã ba la mật qua nguồn tư tưởng phi, vô, bất là nguồn tư tưởng khó hạp hoặc không thể hạp của phàm phu, còn hạp thật. thân tuy sa môn, tâm phi sa môn, bất sa môn, vô sa môn. Nghe tới tên Bát Nhã Ba La Mật là tránh né, là ém nhẹm bằng nhiều cách hù dọa cho những ai là đệ tử mình. Tôi xin mạo muội đưa ra hai ví dụ về ý nghĩa chữ phi. Một, sở ngôn. Tử thông giả, Như Lai thuyết, tức phi tử thông, thị danh tử thông, có nghĩa là tử thông, có tên là tử thông. Như Lai nói, chẳng có tử thông gì, mà gọi tử thông vậy thôi. Hai, phục thứ, chư thiện hữu, nhược hữu nhân ngôn, Như Huyễn Thiền Sư, tức phi Như Huyễn Thiền Sư, thị cố Như Lai thuyết danh Như Huyễn Thiền Sư. Có nghĩa là, này các bạn, hoặc có người nói Như Huyễn Thiền Sư là Như Huyễn Thiền Sư, thật ra không Như Huyễn Thiền Sư gì hết, thế nên Như Lai gọi Như Huyễn Thiền Sư vậy thôi. Phi bất vô là giáo lý chỉ đạo, khẳng định một cách khẳng định rằng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, không hề có thật. Do vậy cho nên, ai đó không hạp, hoặc thấy khó ưa, thì đó cũng không phải là một tội lớn đối với nhân loại, tại vì thứ giáo lý quá khó chịu và khó làm. Trong quá trình nhắc nhở tu học của tôi đã được truyền tải lên hệ thống mạng, Internet, giải rác, tôi có dự hứa rằng, đến lúc nào đó tôi sẽ nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cũng như cho tăng ni trẻ gần xa, những điều tôi muốn nói, mà tôi chưa tiện nói, những điều tôi muốn viết, mà tôi chưa tiện viết. Tôi vừa viết xong quyển hồi ký nhớ ơn Thầy. Nếu đến thay các bạn, mời các bạn đọc vui. Hy vọng chúng ta có ít nhiều tương đắc, tương đồng. Và trong đây, coi như tôi đã gửi theo các bạn gần xa, ít nhiều những điều mà tôi đã hứa nói, hứa viết. Đạo Phật, giáo lý đạo Phật, thực hành giáo lý đạo Phật, không có gì bí hiểm, không có gì xa xôi, to tát. Hàng xuất gia, cũng như Phật tử tại gia, lòng dặn lòng, hãy thường xuyên, liên tục nhớ. Bất thủ ư tướng, như như bất động, đó là hoa trái của nền giáo lý, phi bất vô, của hệ Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Ngày 1 tháng 1 năm 2014.